Elder Holland,
sign Holland, me. Tôi sẽ đăng ký đi. Trong một phiên họp huấn luyện mới đây dành cho các vị thẩm quyền trung ương, Chủ tịch Thomas S. Monson đã một lần nữa nhấn mạnh đến các bổn phận và cơ hội dành cho những người mang chiếc tứ tế Aaron. Với cùng một tinh thần về lời chỉ dạy đó, tôi xin ngỏ lời cùng các anh em. Nếu được thực hiện một cách đúng đắn, bổn phận sẽ quyết định vận số của các dân tộc và quốc gia. Nguyên tắc về bổn phận cơ bản đến mức những người mang chiếc tứ tế được khuyên dạy. Vậy nên, giờ đây mọi người phải học hỏi bổn phận của mình và để siêng năng thi hành nhiệm vụ mình đã được chỉ định. Chủ tịch Monson giải thích, sự kêu gọi của bổn phận đến một cách lặng lẽ khi chúng ta là những người nắm giữ chiếc tứ tế đáp ứng với chỉ định mà mình nhận được. Bổn phận trước hết của các anh em là học hỏi điều Chúa muốn, rồi bằng quyền năng và sức mạnh của chiếc tứ tế thánh của Ngài để làm vinh hiển sự kêu gọi của mình trước mặt đồng bào mình, sao cho người khác sẽ hài lòng để đi theo các anh em. Chúa đã phán về bổn phận của Ngài: ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng ý muốn của đấng đã sai ta. Ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Vì Chúa Giêsu Kitô đã thi hành bổn phận của Ngài, nên tất cả nhân loại có thể được cứu rỗi bằng cách tuân theo các luật pháp và các giáo lệ của phúc âm. Thưa các anh em, đây là tiêu chuẩn chúng ta cần phải noi theo. Kinh nghiệm đã cho tôi thấy rằng các anh em phục vụ với tư cách là thầy trợ tế, thầy giảng và thầy tư tế đều sẵn lòng, đáng tin cậy và có khả năng để làm bổn phận của mình theo như chúng tôi mong muốn các em để được như vậy. Chúng tôi khâm phục các anh em, sức sống của các anh em làm cho chúng tôi cảm thấy đầy sức sống, khả năng của các anh em làm cho chúng tôi kinh ngạc. Việc quen biết với các anh em, củng cố chúng tôi, các anh em và chức phẩm chiếc tứ tế Aaron các anh em nắm giữ là thiết yếu đối với công việc của Cha Thiên Thượng với con cái của Ngài và sự chuẩn bị của thế gian này cho Ngài tái lâm của vị nam tử thánh của Ngài. Khi nhìn các anh em, chúng tôi không chỉ thấy tuổi tác của các anh em, mà còn thấy một người mang thánh chức tư tế được ban phước với quyền năng và bổn phận thiêng liêng. Phao-lô có nói rằng, chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Chức tư tế được đặt theo tên của Aaron. Cuối cùng đến với những người thời xưa qua các thầy Lê-vi, thầy tư tế cũng như các vị tiên tri. Chiếc tư tế Aaron nhằm ban phước cho con cái của Thượng Đế, rồi đấng cứu rỗi của thế gian đến và tìm kiếm một người tên là Giăng để chịu phép báp têm bởi cùng quyền năng này và bắt đầu công việc cứu rỗi. Trong những ngày sau, quyền năng này một lần nữa được phục hồi trên thế gian để tất cả các lẽ thật phúc âm có thể mọc rễ trong lòng chúng ta. Chiếc tư tế Aaron lẽ thật kỳ diệu đến với sự chuẩn bị để con người có thể được cứu chuộc qua con trai yêu dấu của Thượng Đế. Và với người sử dụng các quyền năng này, không một thiếu niên nào có thể làm được như vậy. Với quyền năng của chiếc tư tế được ban cho người ấy, chúng ta nói, kìa, là người đàn ông. Quyền năng và thẩm quyền của chiếc tư tế Aaron là nắm giữ các chìa khóa của sự phù trợ của các thiên sứ, cùng điều hành các giáo lễ bề ngoài, từ ngữ của phúc âm, phép báp têm về sự hối cải để được xá miễn tội lỗi phù hợp với các giao ước và các giáo lệnh. Chủ tịch Boyd K. Packer đã nhận xét, chúng ta đã rất xuất sắc trong việc phân phát thẩm quyền của chiếc tư tế. Chúng ta có thẩm quyền chiếc tư tế được thiết lập hầu như ở khắp nơi. Nhưng tôi nghĩ việc phân phát thẩm quyền của chiếc tư tế đã vượt quá việc phân phát quyền năng của chiếc tư tế. Vì sự an lạc trường cửu của con cái của Thượng Đế, vấn đề này cần phải được sửa chỉnh. Vị tiên tri của chúng ta cho chúng ta biết điều này có thể được thực hiện như thế nào. Chủ tịch Monson nói, tôi muốn thấy quyền năng của chiếc tư tế được củng cố. Tôi muốn thấy sức mạnh và quyền năng này lan tràn ở giữa tất cả những người nắm giữ chiếc tư tế, từ vị lãnh đạo cao nhất xuống tới thầy trợ tế thấp nhất và khiêm nhường nhất trong giáo hội. Mỗi người đàn ông cần phải tìm kiếm và vui hưởng những điều mặc khải của Thượng Đế. Ánh sáng của Thiên Thượng chiếu rọi trong tâm hồn người ấy và giúp người ấy hiểu về các bổn phận của mình, về phần công việc đã được giao phó cho mình trong chiếc tư tế. Một thầy trợ tế, thầy giảng hay thầy tư tế có thể làm gì để nhận được tinh thần mặc khải và làm vinh hiển chức vụ của mình? Người ấy có thể sống sao cho mình được vui hưởng sự tẩy sạch, ảnh hưởng thánh hóa và quyền năng soi dẫn của Đức Thánh Linh. Tầm quan trọng của điều này được tìm thấy trong những lời sau đây của Ama. Giờ đây tôi nói cho các anh hai rằng đây là thánh chức mà tôi được kêu gọi để thuyết giảng cho thế hệ đang lên nữa, để kêu gọi họ phải hối cải và được tái sinh một lần nữa. Khi một người được tái sinh thì tấm lòng của người ấy thay đổi. Người ấy không còn ham muốn những điều xấu xa hay ô uế nữa. Người ấy cảm nhận một tình yêu thương sâu đậm và lâu dài đối với Thượng Đế. Người ấy muốn là người tốt, phục vụ những người khác và tuân giữ các giáo lệnh. Chủ tịch Joseph F. Smith mô tả kinh nghiệm của ông với sự thay đổi phi thường này. Cảm giác đến với tôi là sự bình an, thanh khiết, tình yêu thương và ánh sáng. Tôi suy nghĩ rằng nếu tôi đã phạm tội thì tôi đã được tha thứ. Quả thật tôi đã được thanh tẩy khỏi tội lỗi. Tôi cảm động và tôi cảm thấy rằng tôi sẽ không muốn làm hại ngay cả các con trùng nhỏ nhất dưới chân mình. Tôi cảm thấy thể như mình muốn làm điều thiện ở khắp mọi nơi cho tất cả mọi người và mọi điều. Tôi cảm thấy một cuộc đời mới, một ước muốn mới mẻ để làm điều đúng. Trong tâm hồn của tôi không còn lại một ước muốn mãi mãi nào để làm điều xấu. Tôi chỉ là một đứa bé đúng thế, nhưng đây là ảnh hưởng đến với tôi. Và tôi biết rằng đó là từ Thượng Đế mà ra, cũng như đã và luôn 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 là một bằng chứng sống động đối với tôi về việc tôi chấp nhận Chúa. Vậy nên chúng tôi kêu gọi các em trẻ tuổi thiệt dịu hãy siêng năng cố gắng được sinh lại. Hãy cầu nguyện để nhận được sự thay đổi phi thường này trong cuộc sống của mình. Hãy nghiên cứu Thánh Thư, hãy mong muốn hơn tất cả mọi điều để biết Thượng Đế và trở thành giống như vị nam tử thánh của Ngài hơn tất cả mọi điều khác. Hãy vui hưởng tuổi trẻ của các em, nhưng hãy bỏ những điều thuộc về con trẻ. Tránh lời bán bổ và nói chuyện nhảm nhí, tránh xa tất cả điều xấu, tránh tranh cãi, hối cải khi nào cần. Điều này sẽ giúp đỡ các em lớn lên trở thành một người đàn ông chín chắn và đáng kính. Những đức tính về lòng can đảm, sự đáng tin cậy, tính khiêm nhường, đức tin và lòng nhân từ sẽ thuộc về các em. Bạn bè sẽ ngưỡng mộ các em, cha mẹ sẽ khen ngợi các em. Các anh em trong chiếc tư tế sẽ trông cậy vào các em. Và các thiếu nữ sẽ quý mến các em, cũng như càng trở nên tốt lành hơn nhờ vào các em. Thượng Đế sẽ tôn vinh các em và ban phước cho sự phục vụ của chiếc tư tế của các em với quyền năng từ trên cao. Tất cả những người còn lại sẽ làm phần vụ của mình. Là các bậc cha mẹ, ông bà, chúng tôi sẽ chuẩn bị các em phục vụ dũng cảm hơn trong vương quốc của Thượng Đế. Là các bậc anh em, chúng tôi sẽ làm tấm gương tốt hơn để cho các em noi theo. Chúng tôi sẽ gia tăng sức mạnh của các nhóm túc số của các em. Chúng tôi sẽ tán trợ các chủ tịch đoàn, nhóm túc số của các em khi họ sử dụng các chìa khóa, chủ tọa của mình. Chúng tôi sẽ mang đến cơ hội cho các em để thực hiện trọn vẹn các bổn phận của chiếc tư tế Aaron và làm vinh hiển sự kêu gọi của các em trong đó. Qua giáo vụ của các em, những phước lành lớn sẽ đến với giáo hội. Các thiên thần nói bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Các anh em cũng có thể làm điều này. Khi các em nói bằng quyền năng của Đức Thánh Linh và thực hiện các biểu tượng thiêng liêng của tiệc thánh, những người nam và nữ, em trai và em gái sẽ cố gắng hối cải, gia tăng đức tin của họ nơi Đấng Kitô và luôn có được Thánh Linh cùng với mình. Khi các em nhịn ăn và thu góp của lễ nhịn ăn, thì các tín hữu sẽ được thúc đẩy để làm công việc của họ theo như Đấng cứu rỗi. Chúa chăm sóc người nghèo, người bị áp bức, và Ngài phán, hãy đến mà theo ta. Sự phục vụ của các em trong việc chăm sóc cho những người kém may mắn làm cho chúng ta đều tham gia trong công việc thiêng liêng của Ngài, giúp chúng ta gìn giữ sự xá miễn các tội lỗi trước đây của chúng ta. Khi các em đi thăm viếng tư gia của mỗi tín hữu thì đừng sợ hãi hay rụt rè. Chính lúc đó Đức Thánh Linh sẽ ban cho các em những lời để nói, chứng ngôn để chia sẻ và công việc để phục vụ. Các nỗ lực chuyên cần của các em để luôn luôn trong cô giáo hội sẽ thành công. Thái độ khiêm tốn và chân thành của các em sẽ làm mềm lòng ngay cả những người không tin gì cả. và nới lỏng vòng kìm kẹp của kẻ nghịch thù, vì các em mà những khác đi đến nhà thờ với mình, dự phần tiệc thánh với mình và phục vụ với mình sẽ trở thành một phước lành cho những người bị đi lạc trong bóng tối, nơi có ánh sáng, phúc âm rất lu mờ. Các em trẻ tuổi yêu dấu của tôi ơi, đừng bỏ quên ân ban trong lòng mà các em đã nhận được khi chức tế Aaron được truyền giao cho mình và khi các em được sắc phong, vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ. Vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tin lành. Ấy chính là Chúa đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Kitô từ trước muôn đời vô cùng. Vị tiên tri yêu dấu của chúng ta đã kêu gọi các em phục vụ. Chúng tôi khen ngợi các em, cầu nguyện cho các em, hân hoan phục vụ với các em và cảm tạ Thượng Đế về quyền năng của giáo vụ cứu rỗi của các em. Tôi xin làm chứng rằng Thượng Đế là Cha vĩnh cửu và Ngài sống ở thiên thượng. Chúa Giêsu Kitô là con trai thiêng liêng của Ngài, đấng cứu chuộc của thế gian, và các em của chức tế Aaron là những người đại diện của Ngài trên thế gian. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.